Trích sách Tiên tri Ê-dê-ki-en. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi dân ta, này ta sẽ mở cửa mồ các ngươi. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa. Lúc ta mở cửa mồ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ, ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng ta là Chúa, chính ta đã phán và đã thi hành. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em, nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô thì kẻ ấy không thuộc về người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, cũng làm cho xác phàm hay chết của anh em được sống. Nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người đau liệt tên là Lazaro ở Bethania, làng quê của Maria và Martha. Maria này chính là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Em trai bà là Lazaro lâm bệnh. Vậy, hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng, lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo, bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa. Và do đó, con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó 2 ngày. Rồi người bảo môn đệ, chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Môn đệ thưa, thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá Thầy. Mà Thầy lại trở về đó ư? Chúa Giêsu đáp, một ngày lại chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng. Người nói thế rồi lại bảo họ, Lazaro bạn chúng ta đang ngủ. Dầu vậy ta đi đánh thức ông. Môn đệ thưa, thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khỏe lại. Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Lazaro, nhưng môn đệ lại nghĩ người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ, Lazaro đã chết, nhưng ta mừng cho các con, vì ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông. Lúc đó Thomas, cũng có tên là Didimo, nói với đồng bạn, chúng ta cũng đi để cùng chết với người. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Bethania chỉ cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu, thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói, em con sẽ sống lại. Martha thưa, con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? bà thưa: Thưa thầy, vâng, con đã tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian. Nói xong, bà về gọi Maria, em gái bà, và nói thầm với em rằng: Thầy ở ngoài kia, thầy gọi em. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, người còn đang đứng ở nơi Marta đã gặp người. Những người Do Thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà. Khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy người, bà liền sắp mình xuống dưới chân người và nói: Thưa thầy, nếu thầy có mặt đây, thì em con không chết. Khi thấy bà khóc nức nở, và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: Đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa: Thưa thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: Kìa, xem ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh, mà không làm được cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động, người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: Hãy đẩy tảng đá ra. Marta là chị người chết. Thưa thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói: Ta đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhậm lời con. Con biết Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai con. Nói rồi, người kêu lớn tiếng: Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: Hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu ở tại Bethania. Trước đó thì ngài ở bên kia sông Giô-đăng, chưa đến cái vùng của đất Giu-đê, thì khi Lazaro đã đau yếu và không có thể qua khỏi. Hai người chị là Marta và Maria thương đứa em này đã cho người đến báo tin cho Chúa Giêsu, người thầy yêu đau liệt. Chúa Giêsu có một cảm tình đặc biệt với ba chị em của gia đình này. Và Chúa Giêsu lại nói là bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Thì Chúa Giêsu không có đi liền, mà ở lại nơi đó thêm 2 ngày nữa. Rồi mới bắt đầu đi đến Bethania, mất thêm 2 ngày nữa là 4 ngày. Thì lúc đó Lazaro đã chết rồi, đã đưa đi an táng rồi. Khi đến làng Bethania là phía đông của thành Jerusalem, nó ở trên đồi, rồi từ trên đó mới đi xuống cho tới cái chỗ vườn dầu, thì nó không có xa lắm. Từ bên Bethania đi qua bên kia của Jerusalem, nó đi qua một cái xa lộ, cho nên nó cách nhau khoảng chừng 3 cây số thôi. Ở trong này thì người ta nói là 15 dặm, theo kiểu tính của người Do Thái. Và ở đây chúng ta biết là khi đến nơi thì Marta đã gặp Chúa Giêsu. Bà đã đặt vấn đề, nếu thầy ở đây thì em con sẽ không chết. Bà tin Chúa Giêsu có quyền năng để cứu em mình khỏi chết. Nhưng mà bà chưa biết rằng là Chúa Giêsu có quyền cho Lazaro chết sống lại. Chúa Giêsu nói với bà, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Ở đây muốn nói tới, Ngài có quyền năng để ban sự sống cho cả thể xác lẫn linh hồn. Chết Ngài có quyền cho sống lại. Và người ta giết chết Chúa trên thập giá. Chúa đã được an táng trong mộ. Đến ngày thứ ba, Ngài cũng có quyền năng để sống lại. Cho nên, ở đây Chúa Giêsu muốn nói tới, ai tin vào Chúa sẽ không chết bao giờ. Nghĩa là bắt đầu cái cuộc sống với Thiên Chúa ngay từ bây giờ. Sự chết của thể xác chỉ là sự biến đổi để chúng ta được sống đời đời với Thiên Chúa. Trong cái ý nghĩa, sự sống của linh hồn được ở mãi mãi với Chúa. Còn sự sống thể xác, Lazaro có chết chôn 4 ngày, được phép lạ sống lại, thì rồi cuối cùng Lazaro cũng chết, chứ không phải Lazaro sẽ sống mãi mãi mấy ngàn năm đâu. Sự sống thể xác tất cả mọi người trên trần gian này đều sẽ chết hết. Đó là cái định luật rõ ràng để đời sống của chúng ta ở trên trần gian này với thể xác thì có bắt đầu, có kết thúc. Nhưng linh hồn của chúng ta đến từ Thiên Chúa thì không có kết thúc mà chúng ta bắt đầu ở trần gian và tiếp tục bên kia thế giới để sống mãi mãi với Thiên Chúa. Chúng ta nghe bà Marta đã tuyên xưng cái niềm tin. Con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian. Bà tuyên xưng niềm tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa hằng sống. Niềm tin của bà tuyên xưng giống như Thánh Phêrô ở trong Matthew chương 16. Không dễ gì mà tin Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa hằng sống. Những nhà lãnh đạo Do Thái giáo không có thể nào hiểu được điều này. Và Chúa đã từng nói với Phêrô, không phải máu huyết đã mặc khải cho con, mà chính là Cha ta ở trên trời mặc khải cho con. Bà Marta đã được Chúa tác động và cho bà tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Và bà đã quay trở về để gọi đứa em ra. Và khi đứa em nghe tin Thầy đã đến, thì liền vội vã đi. Những người an ủi Maria cũng đi theo. Và khi đến nơi, Maria cũng lặp lại, thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Lời này chính Marta cũng đã nói. Nhưng bây giờ Chúa hỏi thẳng, Lazaro được chôn cất ở đâu? Thì mọi người than khóc, Maria khóc, thì Chúa Giêsu cũng rơi lệ. Chúa Giêsu cảm thông với cái nỗi đau của những người thân của mình, những cái nỗi đau của nhân loại chúng ta. Chúa đều cảm thông với thân xác của con người. Ngài làm người ở giữa chúng ta, Ngài giống chúng ta mọi đàng, và nhất là Ngài có một tình yêu của Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa xót thương, Ngài đã rơi lệ và đã đến mộ của Lazaro. Và khi đến nơi, Ngài bảo mọi người mở tảng đá ra. Bà Marta đã cản lại vì đã 4 ngày rồi. Một xác chết để trong mộ 4 ngày rồi thì chắc chắn là bắt đầu có mùi rồi. Nó đã bị phân rửa. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với bà, nếu con tin thì con sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa. Và dĩ nhiên bà Marta đã tin. Đã tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng Kitô. Và Chúa Giêsu cảm tạ Thiên Chúa Cha. Cũng như trong Gioan chương 17, những lời mà Chúa Giêsu cảm tạ Thiên Chúa Cha nói cho chúng ta biết sự thân tình mật thiết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Ngài yêu mến và thực hành ý của Chúa Cha. Ngài cầu nguyện với Chúa Cha. Và giờ đây, Ngài tiếp tục cầu nguyện với Chúa Cha lớn tiếng để cho mọi người biết là chính Chúa Cha sai Ngài đến. Chứ Ngài không đến một cách tự ý, mà Ngài tình nguyện đến theo mệnh lệnh của Chúa Cha, theo ước muốn của Chúa Cha, thì Chúa Giê-xu đã đến để cứu độ chúng ta và cho chúng ta được sống đời đời, không phải là chỉ một sự sống tạm bợ mấy chục năm ở trần gian rồi chết, mà để cho chúng ta được sống muôn đời. Và chúng ta thấy bằng một lời nói thôi, Ngài gọi Lazaro hãy ra đây, thì ngay lập tức Lazaro đã trỗi dậy ra khỏi mộ. Và Ngài truyền lệnh hãy cởi ra cho anh ta những mảnh vải người ta quấn trên xác người chết. Người ta liệm thân thể người chết bằng những tấm vải, những dây băng, những khăn liệm. Và hình ảnh đó chỉ về cái sự sống của linh hồn của chúng ta sau tội lỗi. Chúng ta đến với bí tích giải tội, bí tích rửa tội là những cái khăn liệm này được tháo ra, được mở ra, và chúng ta không còn bị trói buộc nữa, mà là một con người sống với Thiên Chúa trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô. Hay nên hình ảnh Lazaro ra khỏi mồ, được mở những cái mảnh vải, những cái khăn liệm quấn chung quanh người, hãy cởi ra cho anh ấy. Và chúng ta tin rằng một khi chúng ta đến với bí tích giải tội, thì Chúa cũng tháo cởi những cái xiềng xích ra khỏi chúng ta, để chúng ta trở nên những con cái tự do, được sống với Chúa, được sống trong mối dây liên hệ mật thiết với Thiên Chúa, là Cha yêu thương của chúng ta, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cứu độ của chúng ta. Cho nên qua bài đọc hôm nay, từ bài đọc 1 mà Ezekiel đã thấy thị kiến là Chúa đưa ra khỏi mồ để được sống, đến bài học thứ 2, Thánh Phaolô nói về sự sống nhờ Chúa Thánh Thần, và sự sống này là sự sống của linh hồn. Vì linh hồn của chúng ta sẽ mãi mãi ở với Thiên Chúa. Cho nên Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần tình yêu của Chúa để chúng ta được sống mãi mãi với Chúa, chứ không phải chỉ một giai đoạn ngắn ở trần gian, không phải sống vài ba chục năm, mà là sống muôn đời với Thiên Chúa. Nếu không, chúng ta nhìn thấy bao nhiêu con vật nó chết, nó chấm dứt cuộc sống ở trần gian. Còn có người cao hơn, được Thiên Chúa tạo dựng với hình ảnh của Chúa, có linh hồn, có hiểu biết, có tình yêu, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, để ở mãi mãi với Thiên Chúa tình yêu. Đó là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chúng ta. Chúa Giêsu đến để tháo cởi những xiềng xích của sự giữ, của tội lỗi, mà đưa chúng ta đi vào sự sống muôn đời, vì Ngài là con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống muôn đời và được sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa, tình yêu vô điều kiện của Chúa, để chúng ta sống cho Chúa và làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Tin vào Chúa Giêsu là đấng có quyền năng ban cho chúng ta sự sống muôn đời mà trần gian không ai có thể ban tặng được. Xin Thánh Thần tình yêu đến trên mỗi người chúng con để mở tâm hồn của chúng con đón nhận Chúa Giêsu Kitô là sự sống và là sự sống lại, để chúng con sống một đời sống mới, đời sống phục sinh của Đức Kitô ngay từ bây giờ.
Hey. sao con may ngờ Chúa vẫn chờ đợi con, chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm, xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tội con đó thắm như son, Chúa vẫn tha khi con từ hối. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa vui an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, tình thác nơi Ngài hồn mãi bình yên. Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ, sao con mãi hững hờ. Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm, xin cho con lòng mến yêu cậy tin, để ngợi ca Chúa giàu lòng khoan dung. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tội con đó thắm như son, Chúa vẫn tha khi con từ hối. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa vui an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, tin thác nơi Ngài hồn mãi bình yên. Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm, xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tội con đó thắm như son, Chúa vẫn tha khi con từ hối. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa vui an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, tình thác nơi Ngài hồn mãi bình yên.